Hôm nay là có lẽ là buổi dạy của thầy hiệu trưởng, nhưng mà thầy hiệu trưởng có việc bận không có lên lớp được nên giờ buổi ôn tập của con nên trong ngày hôm nay. Thì trong ngày hôm nay con xin ôn tập phần trước mà hai buổi trước mà thầy có giảng cho lớp mình, đó là phần phần chi tiết về quá tử ruộng phước với lại lời cầu nguyện 7 phần nè. Thì về phần chi tiết quá tử ruộng phước thì hôm trước thầy có sử dụng hình ảnh, thì hôm nay con xin phép con dùng lại hình ảnh này để con nói lại một phần tóm tắt về ruộng phước hôm trước thầy có giảng mà. Thì nói đến ruộng phước, đây là ruộng phước mà sách Giải Thoát Lòng Tây có đề cập. Thì ở trung tâm của ruộng phước này chính là vị thầy của mình, ở trong hình tướng của tổ Tông Khả Ca. Thì vị đây chính là vị ở trung tâm ạ. Và ngay tim của thầy theo cái con trỏ chủ của con đang đang đi ở trên màn hình à, thì ngay tim của tổ Tông Khả Ca đây chính là Đức Phật Thích Ca, còn xanh xanh nhỏ nhỏ trong đây chính là Kim Cang Trì à. Và ngay tim của Phật Kim Cang Trì cũng có chữ vị chữ Hum à, theo như là sách Giải Thoát Lòng Tây có hướng dẫn. Thì đây chính là trung tâm của ruộng phước, là phần chính của ruộng phước, đó chính là vị thầy của mình ở trong hình tướng của Tông Khả Ca với các chi tiết như vậy. Và phía dưới ruộng phước này thì mình nghĩ mình quá tưởng là tất cả ở chỗ mà con đang đi con trò chuột đây à. Thì đây chính là tất cả các vị thầy, nhìn tổng quan ở phía trước mặt của tổ Tông Khách Đa, đó chính là rất là nhiều các vị Phật và Bồ Tát và Hộ Pháp à. Thì mình sẽ thấy là ở đây có cái tòa sen có 11 tầng, từ dưới đếm lên 11 tầng. Thì con sẽ đi theo thứ tự là từ từ dưới đi lên trên à. Theo thứ tự từ dưới lên trên thì tầng cuối cùng ở đây chính là các vị hộ pháp, tầng kế ở đây là các vị Đa Kỳ Ni à. Đa Kỳ Ni tiếng Việt mình còn hay gọi là không hành nữ. Không hành nữ tức là các vị mang thân nữ mà đã giác ngộ. Và có cái hành nguyện là sẽ giúp đỡ cho những người tu hành theo Phật pháp, thì đó là chính là những vị Đa Kỳ Ni. Kế lên các vị Đa Kỳ Ni đây chính là các vị Thanh Văn A La Hán, và hàng thứ tư hàng trên nữa đó là các vị Duyên Giác à. Duyên Giác hay là mình gọi là Độc Giác, hay mình gọi là Bích Chi Phật à. Duyên Giác Phật hay là Độc Giác Phật hay là Bích Chi Phật, thì đều là các cái tên gọi giống như nhau à. Nên trên nữa đây là hàng Bồ Tát à. Các vị Bồ Tát ở hàng trên này tính là tất cả các vị Phật và đã xuất hiện ở trong thế giới này, hàng ở trên cùng nữa là đây là tất cả các vị ở trong tác bộ của thực hành Kim Cang Tự. Thì từ có xin phép nói thêm là từ cái hàng Phật này chính là ở Đại Thừa Hiển Giáo à. Đối với Mật Giáo hay còn gọi là Kim Cang Thừa thì từ hàng này trở lên là 1, 2, 3, 4, 5 hàng ở trên. Chính là các vị Bổn Tôn tu tập ở trong Kim Cang Thừa. Thì hàng đầu tiên sau Lương Phật chính là các vị ở trong trong tác bộ. Hàng kế nữa là các vị Bổn Tôn ở trong hành bộ, kế nữa là các vị Bổn Tôn Du Già Bộ, và hai hàng cuối cùng là các vị Bổn Tôn ở Vô Thượng Du Già Bộ. Thì Kim Cang Thừa chia làm bốn bộ: tác bộ, hành bộ, Du Già Bộ với lại Vô Thượng Du Già Bộ. Thì gồm có năm hàng này thuộc các vị Bổn Tôn, thuộc vào bốn bộ bốn bộ là bốn loại các cái phương pháp tu tập ở trong Kim Cang Thừa. Thì đây chính là tất cả những vị Bổn Tôn và các vị Phật, các vị Bồ Tát vân vân ở trên ruộng phước ở phía trước của ngài Tôn Khách Đà. Thì sau khi mình quán tưởng hết tất cả các vị Phật và các vị Bổn Tôn vân vân ở phía trước của tổ Tông Khá Ba xong, thì mình sẽ tiếp tục mình quán tưởng đến các vị Phật Bổn Tôn và các vị tổ sư ở phía sau lưng của ngài Tông Khá Ba. Thì cái trình tự quán tưởng ở phía sau lưng của tổ Tông Khá Ba thì mình bắt đầu quán tưởng từ phía trên đi xuống, từ phía trên đi xuống. Ở đây chính là ở cái hàng đầu tiên ở giữa chính là Đức Phật Kim Cang Trì. Phật Kim Cang Trì kế bên Đức Phật Kim Cang Trì chính là ngài Đại Đức Kim Cang ở Yamantaka. Rồi ở kế bên này nữa chính là ngài Tổng Hộ Bí Mật và kế bên Phật Kim Cang Trì chỗ con trai của con nhớ là tổ Atisa. bên đây, và kế bên tổ thì sai chính là thắng là ông Kim Cang à. Thì theo mỗi hàng đi xuống á, thì là tất cả các vị tổ sư thuộc dòng truyền thừa đó mà truyền xuống đến tổ Tông Thái Bà. Mình thấy là ở đây có năm vị Phật, năm vị tổ trên đây, năm vị Phật, năm vị trên này thì xuống như đây là tổ Tông Thái Bà. Thì ở mỗi một vị như vậy sẽ là cái truyền thừa của các vị tổ sư đi dọc theo xuống theo truyền thừa không gián đoạn đến ngày Tông Thái Bà. Thì ở đây chính là dòng truyền thừa của Phật Kim Cang Trì, rồi kế bên là dòng truyền thừa của ngài Đại Bi Đức Kim Cang, kế bên là dòng truyền thừa của ngài Tổng Hội Bí Mật. Đây là tất cả các vị tổ sư trong một truyền thừa không gián đoạn đến tổ Tông Thất Đà. Thì kế đến là từ ngày Atisa sẽ có các vị thầy liên tục không gián đoạn truyền xuống đến ngày Tổ Thất Đà. Bên đây là từ ngày Thắng Lợi Kim Cang sẽ có các vị tổ sư trong cái truyền thừa không gián đoạn xuống đến tổ Tông Thất Đà. Đây chính là phần mình quán tưởng và mình nghĩ đến các vị tổ sư trong dòng truyền thừa ở phía sau lưng của tổ Tông Thái Bà. Và sang đến đám mây ở phía bên bên phải này ạ. À. Bên phải theo hướng mình nhìn à, thì đám mây bên phải này, ở phía giữa đám mây này chính là ngài Văn Thù Sư Lợi. Văn Thù Sư Lợi có những cái truyền thừa ngài Văn Thù Sư Lợi là một vị đã nhận được những cái pháp thực hành chủ yếu về tánh không từ Đức Phật. Nên là ngài từ ngài Văn Thù Sư Lợi ngài truyền xuống cho ngài vân vân và các vị tổ trong dòng truyền thừa này. Thì truyền thừa từ ngài Văn Thù Sư Lợi truyền xuống đa số với các cái pháp thực hành chủ yếu về tánh không. Thì theo dòng truyền thừa ở đám mây ở bên bên phải này, và sau đó thì đến các cái đám mây ở tầng ở dưới này, đám mây ở tầng dưới này. À, chính là ở đây con sẽ phép có nói thêm là hồi nãy hôm bữa trước thầy không nói thầy không có dạy, nhưng mà ở trong cái video mà quán tưởng mà có gửi thì có đề cập đến đến việc này à. Thì con sẽ phép có nói rõ chỗ này, đó là mình thấy cái vị ngồi ở đây à, vị ngồi ở đây chính là tổ Atisa, vị ngồi ở đây chính là tổ Atisa. Thì từ tổ Atisa sau thời của tổ Atisa thì truyền thừa chia làm ba, thì có ba vị tổ, một hai ba, có ba vị tổ này. Thì truyền thừa lúc đó chia làm ba nhánh, thì sau đó thì tổ Tông Khách Ba mới gom ba nhánh đó lại lập nên một truyền thừa thì ở biển hội đây chính là tổ Tông Khách Ba. Cho nên là đám mây này là từ tổ Atisa sẽ chia xuống thành ba truyền thừa nhánh, rồi sau đó tổ Tông Khách Ba mới gộp ba truyền thừa nhánh lại thành truyền thừa tổng thể. Thì tất cả các vị tổ sư đều được biểu hiện ở trên những cái đám mây này. Sang đám mây ở bên tay trái của mình, bên tay trái của mình ở chính giữa là Phật ngài ngài Di Lặc, ngài Di Lặc. Thì ngài Di Lặc nhận từ Đức Phật tất cả những cái pháp thực hành yếu về phát triển tâm Bồ Đề và tâm 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 Đại Bi. Cho nên từ ngày Di Lặc truyền xuống thì truyền thừa đó thì cũng có những cái pháp thực hành chủ yếu về tâm Bồ Đề, và có các vị ở trong các vị tổ sư ở trong dòng truyền thừa. Thì cũng như ở bên kia thì đám mây cao nhất có ngài Di Lặc ngồi ở giữa là dòng truyền thừa chủ yếu về các cái pháp thực hành tâm Bồ Đề. Và truyền thừa đó đến tổ Atisa, cái chỗ này chính là tổ Atisa ngồi ở đây à. Ở chỗ này chính là tổ Atisa. Thì từ tổ Atisa thì chia làm ba ba truyền ba nhánh của truyền thừa, giống như là cái đám mây bên kia thì ở đây cũng y hệt như cái hình ở bên kia. Vị tổ vị vị ở thứ nhất, vị thứ hai, vị thứ ba, ba vị ở giữa này là chính là ba vị mà trong ba cái nhánh truyền thừa nhỏ đó. Thì sau khi chia xuống thành các vị tổ sư qua các đời, thì sau đó tổ Tông Khách Ba mới gom ba nhánh nó lại làm một truyền thừa trọn vẹn. Thì để mình có thấy mình có so sánh là cái tầng thứ hai với tầng thứ ba, tầng thứ hai với tầng thứ ba đây ở hai đám mây hai bên là giống nhau hết, vì nó được biểu hiện là từ tổ Atisa sẽ chia thành ba nhánh truyền thừa, và sau đó ngài Tông Khách Ba ngày gom gom ba nhánh ấy lại thành một truyền thừa trọn vẹn. Cho nên đó là cái ý nghĩa của cái việc đi nè, của luận phước nè. Thì quán tưởng đến đấy thì mình quán tưởng trọn vẹn được. Sau khi mà quán tưởng đến luận phước xong thì đó là xong cái phần thứ tư ở trong sáu bước chuẩn bị à. Thì phần thứ năm đó là dâng lời cầu nguyện bảy phần. Và lời cầu nguyện bảy phần ở đây thì có bảy phần như thế này. Thứ nhất là kính lễ, phần thứ hai là cúng dường, phần thứ ba là sám hối, thứ tư là hoan hỷ, và phần thứ năm chính là thỉnh chuyển pháp luân, phần thứ sáu là thỉnh luận phước đương nhập niết bàn, và phần thứ bảy chính là hồi hướng. Vậy hôm trước thì thầy có hướng dẫn cho mình đến phần thứ tư ạ, thì con xin phép được là hôm nay con ôn tập đến phần tư trong những phần mà thầy có dạy rồi thôi ạ. Thì lời cầu nguyện bảy phần, phần thứ nhất đó là chính lễ. Chính lễ ở đây thì là lễ lạy Phật để mình tỏ tâm cung kính đối với Đức Phật. Thì lễ lạy ở đây mình có ba loại, là lễ lạy kính lễ qua thân, hoặc là kính lễ qua lời nói, hoặc là kính lễ qua ý nghĩ. Thì kính lễ qua thân như là thân mình thật sự mình lạy Phật. Thì kính lễ qua thân mình có hai loại lạy, là một lạy dài hoặc hai là lạy ngắn. Lạy ngắn là kiểu lạy giống như là Phật tử mình hay đi chùa ở Việt Nam, mình lạy hai tay với lại hai đầu gối mình chạm xuống đất, thì đó là lạy ngắn. Rồi mình khom người. Thì còn lạy dài tức là mình lạy nằm dài thẳng xuống. Nếu mà ở trong đó mình xem mấy cái video về các thầy Tây Tạng lạy như thế nào thì lạy dài như thế nào thì chắc biết là dài là lạy nằm sấp người xuống mặt đất . Thì đó là kiểu lạy dài. Và kính thứ hai là kính lễ qua lời nói, nghĩa là ở lời thì mình dùng cái lời nói để mình thể hiện cái tâm kính lễ của mình. Ví dụ mình nói lên câu là con kính lễ Phật hay là con kính lễ Bồ Tát vân vân, thì cái cách mà mình nói lên cái lời nói như vậy rồi, đó là kính lễ qua lời nói. Và kính lễ thứ ba là kính lễ qua ý nghĩ, đó là nghĩ đến mình cung kính Phật, là tâm mình nghĩ đến chuyện là mình cung kính Phật, mình đảnh lễ Phật, thì mình dùng ý nghĩ để mình nghĩ đến chuyện kính lễ, thì đó là chính là kính lễ. Và qua ý nghĩ đối với phần thứ nhất là phần kính lễ này, hôm trước thầy có dạy cho lớp mình, đó là không chỉ là mình nghĩ là riêng, không chỉ mình nghĩ là bản thân mình kính lễ Phật, mà nghĩ là tất cả mọi người xung quanh, tất cả mọi chúng sinh cũng cùng kính lễ Phật chung với mình luôn. Thì đó là cách thực hành phần kính lễ, là phần đầu tiên của lời cầu nguyện bảy phần. Và phần thứ hai chính là phần cúng dường. Và phần cúng dường này thì hôm trước thầy có nói sơ qua cúng dường là có ba loại: cúng dường bên ngoài, cúng dường bên trong, với lại cúng dường bí mật. Cách cúng dường và ý nghĩa cúng dường như thế nào thì thầy cũng có hướng dẫn nhiều ở trong những cái buổi học trước nữa, chứ không phải là chỉ có buổi học mà vừa rồi mới nói về cúng dường. Thì cúng dường bên ngoài đó là các cái lễ vật thực mà mình thường hay mình đặt cúng ở trên bàn thờ, hoặc là mình dâng lên Đức Phật khi mình đi chùa vân vân. Thì đó là các cái lễ vật thực, đó là cũng gọi là cúng dường bên ngoài. Nhà cúng dường bên trong có nghĩa là mình nghĩ đến có những cái món đồ nào đó mình thích, là mình nghĩ đến những cái món đồ đó sẽ sinh sôi ra rất là nhiều, rồi mình dâng tất cả những cái món quý báu đó lên Đức Phật. Thì cách cúng dường như vậy gọi là cúng dường bên trong. Và thứ ba chính là cúng dường bí mật. Và trong lời cầu nguyện bảy phần, phần thứ ba chính là sám hối. Sám hối thông qua thì hôm trước thầy có dạy là sám hối thông qua bốn năng lực. Bốn năng lực này là bốn năng lực sám hối, và thầy cũng có nói rằng phải đầy đủ cả bốn năng lực này thì một cái cách sám hối mình mới có được cái hiệu quả và tác dụng làm sạch đi tất cả những cái việc xấu, những cái ác nghiệp và những cái lỗi lầm mà mình đã từng tạo ra. Thì đầu tiên đó là nền tảng của việc sám hối này. Nền tảng của việc sám hối đó là mình sám hối với ai thì theo như thầy dạy và cũng như trong sách Giải Thoát Lòng Tay, đó là sám hối với Tam Bảo. Ở đây thầy có nói là mình nghĩ đến là mình sám hối tất cả mọi lỗi lầm của mình đối với Phật. Cái năng lực thứ hai đó chính là ân hận. Khi mình biết được mình đã phạm lỗi lầm nào thì mình cần phải có tâm ân hận với những cái lỗi lầm và những cái khuyết điểm của mình. Nếu như mà mình không ân hận các lỗi lầm thì có muốn sám hối nó cũng không có làm sạch được những cái lỗi lầm đó. Thứ ba đó là áp dụng phương pháp đối trị bằng cách làm các việc thiện hoặc đọc kinh Phật. Và đọc kinh Phật ở đây có nghĩa là mình có thể đọc bất cứ kinh Phật nào cũng được, đều có cái công đức, và cái công đức có tác dụng làm sạch tất cả những cái ác nghiệp của mình đã tạo ra. Và thứ tư nó là quyết tâm không tái phạm. Sau khi mình đã áp dụng phương pháp đối trị đối với lỗi lầm rồi thì quyết tâm mình sẽ không tái phạm cái lỗi lầm đó. Nên đối với một pháp sám hối muốn có tác dụng thì mình cần có đầy đủ bốn năng lực này. Và ở trong cái phần thứ hai là ân hận các lỗi lầm thì hôm trước thầy có nói rằng có những lỗi lầm mình ở trong đời này mình làm mình có nhớ, có những lỗi lầm ở trong đời này mình làm mình không nhớ, và đương nhiên là có những lỗi lầm ở rất nhiều đời trong quá khứ mình đã tạo ra mình bây giờ cũng chẳng nhớ gì cả. Thì lúc mà sám hối mình hãy nhớ đến tất cả những lỗi lầm mình có thể nhớ được, và mình sám hối cụ thể các lỗi lầm đó, và mình cũng 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 phát tâm mình nghĩ đến tất cả những cái lỗi lầm mà trong đời này mà mình không nhớ đến, mà mình lỡ làm ra bây giờ mình quên rồi, và tất cả những lỗi lầm ở trong quá khứ, ở trong các đời trước, trong quá khứ mà mình đã từng phạm sai lầm bây giờ mình cũng không nhớ, thì mình cũng phát tâm là mình muốn làm sạch hết tất cả những cái lỗi lầm đó, và thông qua bốn cái năng lực của một cái pháp sám hối, một cái phương pháp sám hối như thế này, thì đó là cách sám hối mà hôm trước dạ thầy có hướng dẫn cho lớp mình. Và phần cuối cùng là phần hoan hỷ. Và phần hoan hỷ là hoan hỷ ở đây chính là vui vẻ thôi ạ. Vui vẻ đây là vui vẻ, thầy có hướng dẫn là vui vẻ với những điều kiện và những điều may mắn mình có. Khi mà tâm mình vui vẻ thì tâm mình tích cực thì mình sẽ thấy mọi thứ tích cực, khi mà tâm mình tiêu cực mình sẽ thấy mọi thứ nó chỉ có tiêu cực mà thôi. Cho nên điều quan trọng là để mình thấy được tất cả mọi thứ tích cực thì mình hãy trước tiên mình hãy nghĩ tích cực. Cho nên đầu tiên cái việc nghĩ tích cực đó là hãy vui vẻ với tất cả những điều kiện mà mình đã có, hoặc là vui vẻ với lại tất cả những may mắn mình đang có. Và đó là phần thầy hướng dẫn và dạy trong 2 tuần vừa rồi, và con xin phép ôn tập đến đây thôi ạ. Dạ, có câu hỏi là cúng dường bí mật là gì ạ? Dạ, cúng dường bí mật. Hôm trước thầy dạy thì thầy không có nói đến cúng dường bí mật, nhưng mà trong các cái bộ dạng khác thầy dạy cúng dường bí mật, đó chính là mình cúng dường tất cả những thực hành của mình. Ở đây mình thấy trong ruộng phước mình có ở trong ruộng phước mình có hai cái nhánh hai bên này. Hai nhánh hai bên này là như là hồi nãy như là thầy có dạy, đó là một bên là các cái thực hành chủ yếu về tánh không, và một bên là các cái thực hành chủ yếu về tâm bồ đề. Cho nên cúng dường bí mật là cúng dường các cái phần của mình lên tam bảo. Thì các cái thực hành của mình ở trong đạo Phật này quan trọng là phần thực hành về tánh không và tâm bồ đề. Cho nên cúng dường bí mật là cúng dường những các thực hành về tánh không và những thực hành về tâm bồ đề ở Đức Phật. Thì đó là những gì mà thầy từng dạy ở trong những lớp khác. Dạ, thỉnh chuyển pháp luân là sao ạ? Dạ, thỉnh chuyển pháp luân thầy chưa có dạy tới. Hôm nay con xin phép cho ông tập đến phần mà thầy đã dạy thôi ạ. Dạ, ở đây có thêm câu hỏi là cách cúng dường bí mật như thế nào ạ? Dạ, cách cúng dường bí mật đó là mình nương theo lời của Phật, dạy những mình thực hành những gì về tánh không, và dạy mình thực hành những gì về tâm bồ đề, thì mình nương theo lời dạy của Phật, thực hành theo như vậy có được bao nhiêu công đức, thì mình xin phép mình nghĩ đến là mình sẽ cúng dường hết tất cả mọi thiện hạnh, mọi công đức lên cho Đức Phật, thì mình có thể mình nghĩ như vậy để mình cúng dường. Thì đó là phần mà thầy đã từng dạy. Dạ, thực hành tánh không thế nào? Dạ, phần này ở trong cuối sách Giải Thoát Trong Lòng Tay sẽ có riêng một ngày nói về thực hành tánh không. Khi nào thầy dạy tới phần đó, dạ, thầy sẽ hướng dẫn mình kỹ hơn ạ. Dạ, khi nào lại dài, khi nào nên lại dài và khi nào nên lại ngắn? Thầy nói là hôm trước thầy có dạy là theo ý thích của mình thôi ạ, với lại theo thuận tiện của mình. Thì khi nào mình muốn lại dài thì mình lại dài, khi nào muốn lại ngắn thì lại ngắn ạ. Không có quy định là khi nào nên lại như thế nào. Dạ, con sẽ gửi cái hình này lại cho nhóm, chắc là con gửi qua email cho nhóm cái hình rõ thế này. Hình này là hôm bữa trước thầy gửi cho con à. Dạ, có câu hỏi là có sự khác biệt gì về công đức của lại dài và lại ngắn hay không ạ? Dạ, con không biết là có công đức gì khác biệt hay không. Chắc là con đây câu hỏi này con hỏi thầy à. Để con lưu câu hỏi này lại con hỏi thầy. Dạ, có câu hỏi là cúng dường nước thì phải dùng nước la vi đúng không ạ? Dạ, con nghĩ là mình dùng nước sạch là được rồi ạ, chứ mình cúng nước gì cũng được, miễn là nước sạch thôi ạ, chứ không nhất thiết phải dùng nước la vi rồi. Dạ, thỉnh chuyển pháp luân là sao? Dạ, thỉnh chuyển pháp luân là câu hồi nãy con có trả lời rồi, là hôm sau thầy sẽ hướng dẫn, tại vì thầy chưa có dạy đến phần đó. Dạ, nước sau khi cúng dường mình nên dùng để uống hay để tưới cây ạ? Dạ, con nghĩ cả hai đều được ạ, tại vì nước cúng dường con vẫn thường hay uống bình thường, đối với con thì con có uống được bình thường. Dạ, còn nếu mà mình muốn đem tưới cây thì con nghĩ tưới cây cũng được. Dạ, các bài giảng xem lại ở đâu? Dạ, ở trên trong web, ở trong ban tổ chức có một cái chỗ để mình lưu lại hết tất cả bài giảng ạ. Thì con gửi cái link đó lên trên cái ổ chat này luôn. Ở trong cái chỗ lưu bài giảng này thì có cái sẵn hình tôm, hình ruộng phước mà con dùng khi nãy giờ. Nhưng mà để chắc là nhóm ban tổ chức sẽ gửi email lại để cho tất cả lớp học mình ai cũng nhận được. Dạ, có câu hỏi là nước sau khi cúng dường mình đun rồi mình đun rồi uống có được không? Dạ, có nghĩa là được ạ. Con nước cúng Phật con vẫn uống được. Dạ, có nghĩa là mình vẫn uống được ạ. Đối với lỗi lầm mà có câu hỏi là đối với lỗi lầm mà mình đã gây ra ngoài sám hối trước Phật thì mình có cần sám hối nhận lỗi cũng như xin sự tha thứ trước các đối tượng mà mình đã gây ra lỗi lầm không ạ? À? Dạ, con nghĩ để câu hỏi này để con hỏi con gửi lại thầy chắc thầy sẽ trả lời là hay hơn. Dạ, cái ruộng phước của các dòng truyền thừa là khác nhau phải không ạ? À? Dạ, con nghĩ là khác nhau. Dạ, nếu mà lớp mình không có câu hỏi nữa con xin phép ngưng buổi ôn tập hôm nay ở đây ạ. À. Con chúc lớp mình có một cuối tuần thật là vui vẻ. Dạ, con xin chào.